Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Một quầy bar, ghế sofa, bản thảo viết tay đầu tiên của bản nhạc lừng danh Bohemian Rhapsody, trang phục và hàng ngàn món đồ khác của Freddie Mercury, ca sĩ quá cố của ban nhạc Queen, đang được trưng bày tại nhà đấu giá Sotheby's ở London. David McDonald từ Sotheby's nói rằng đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử gần 300 năm của Sotheby's.
This is an exceptional moment.
Đây là khoảnh khắc đặc biệt trong lịch sử 280 năm của Sotheby's. Các bức tường của không gian này, phòng trưng bày lối vào của chúng tôi thường được dành cho tác phẩm của Picasso, Damien Hirst. Nhưng hiện tại chúng tôi đã lắp đặt quầy bar của Freddie ở đây. Chúng tôi đã cố gắng tạo ra những lát cắt nhanh về thế giới riêng tư của anh ấy, ngôi nhà của anh ấy, Garden Lodge, bao gồm quầy bar, thư viện, ghế sofa và những thứ anh ấy có xung quanh những món đồ nội thất đó, chiếc điện thoại hay là một cái gạt tàn.
Pieces of furniture, be that a telephone or an ashtray.
Freddie Mercury là giọng ca chính của ban nhạc Queen huyền thoại. Ban nhạc thành lập năm 1971 tại Anh với 4 thành viên gồm guitarist Brian May, tay trống Roger Taylor, giọng ca chính Freddie Mercury và tay bass John Deacon. Trong một cuộc thăm dò quốc gia của BBC, Queen được bầu chọn là ban nhạc Anh vĩ đại nhất mọi thời đại. Queen là ban nhạc rock duy nhất mà cả 4 thành viên đều có bản hit trên Billboard và cả 4 thành viên đều có bằng cấp học vị chuyên môn. Freddie Mercury tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang và đồ họa tại trường nghệ thuật Eastland College. Roger Taylor có bằng cử nhân sinh học và John Deacon có bằng kỹ sư âm thanh. Riêng guitarist Brian May có bằng tiến sĩ chuyên ngành vật lý thiên văn tại Đại học Imperial College, cùng trường với Roger Taylor. Và ông cũng vừa được vua Charles Đệ Tam phong tước hiệp sĩ nhờ vào những đóng góp của ông trong âm nhạc và môi trường sống cho động vật hoang dã. Có thể nói frontman và giọng ca chính của Queen, Freddie Mercury một mình cân hết tất thảy. Với khả năng sáng tác, trình diễn và với khoảng giọng 4 quãng 8 xuất sắc của mình, anh có thể hát bất cứ thể loại gì cũng trở nên hấp dẫn. Nếu xem buổi biểu diễn tưởng niệm Freddie vào năm 1992 thì có thể thấy rằng cần đến 20 nghệ sĩ và ban nhạc đỉnh cao nhất thời bấy giờ, bao gồm cả Elton John, David Bowie, Metallica, U2, Def Leppard, Guns N' Roses để có thể có đủ các sắc thái và phong cách để có thể hát được phần nào những bài hát của Queen mà Freddie đã trình bày. Vừa rồi là George Michael trình bày bài Somebody to Love của Queen tại buổi biểu diễn tưởng niệm Freddie Mercury năm 1992. Không chỉ nổi tiếng vào lúc sinh thời, 30 năm sau Freddie qua đời, thì Queen vẫn là một trong những ban nhạc được nghe nhiều nhất trên nhiều phương tiện truyền thông. Theo tính toán của Viberate, một công ty chuyên phân tích đánh giá thu thập những dữ liệu về thị trường âm nhạc, thì rock là thể loại phổ biến thứ tư trên các nền tảng trực tuyến Spotify, YouTube. Ngoài ra, công ty Music Data Company này cũng đã phân tích và khảo sát 24.000 đài phát thanh ở 150 quốc gia và kết quả cho thấy nhạc rock là thể loại được phát thanh nhiều thứ hai trên các đài phát thanh. Trong đó, Queen là ban nhạc rock được phát nhiều nhất trên các đài phát thanh trên toàn thế giới, đứng hàng thứ tư chỉ sau Ed Sheeran, Dua Lipa và The Weeknd. Vào mùa hè 2019, một bài báo từ Music Business Worldwide đã đưa ra một báo cáo cho thấy Queen đạt đến hơn 37,6 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, trong khi Rolling Stones là 21 triệu và The Beatles là 24 triệu. Spotify là một kênh mà giới trẻ tìm đến âm nhạc và Bohemian Rhapsody của Queen đạt đến hơn 1 tỷ lượt người nghe. Really matter to me. Bohemian Rhapsody phá vỡ mọi luật lệ về sáng tác, bài hát mở đầu bằng một a cappella sang ballad, opera, hard rock với thời lượng gần 6 phút. Đây là bài hát dài nhất vào thời điểm nó ra đời. Không ai nghĩ rằng nó sẽ được chấp nhận, nhưng nó làm nên lịch sử và đây là bài hát đầu tiên được ghi hình mở màn cho làn sóng MTV. Sau đó, theo Ryan May, Bohemian Rhapsody hoàn toàn là đứa con tinh thần của Freddie Mercury. Tại một buổi hòa nhạc của Harry Styles, một ca sĩ trẻ, cựu thành viên của One Direction, tại buổi biểu diễn ở thủ đô Ba Lan Warsaw cách đây một tháng, đã đồng thanh hát bài Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury qua đời vào năm 1991 vì bệnh AIDS ở tuổi 45. Tất cả những vật dụng của Freddie được Mary Olsen, người bạn gái lâu năm của ông gìn giữ, và sau hơn 30 năm ở cái tuổi mà thời gian không còn lại nhiều, bà quyết định đưa tất cả những thứ thuộc về ông ra đấu giá. David McDonald từ Sotheby's cho biết có một số mặt hàng có thể vừa với túi tiền khiêm tốn của số đông người hâm mộ và cũng có những thứ chỉ dành riêng cho nhà sưu tập như là tranh vẽ và chiếc đàn piano của Freddie. Bức tranh Tissot thật tuyệt vời. Đó là bức tranh sơn dầu trên vải vẽ Kathleen Newton, tình nhân của Tissot, trị giá 400.000 đến 600.000 bảng Anh. Đó là đỉnh cao trong bức tranh thời Victoria được Freddie mua lại vào những ngày cuối đời của ông. Rồi còn cái đàn piano trị giá từ 2 đến 3 triệu bảng Anh. Và nhiều lắm, có những mặt hàng rất dễ tiếp cận, có giá khởi điểm là 40 bảng, cho đến cái đàn piano là món đồ đắt nhất trong cuộc bán đấu giá. Cái đàn piano đã theo anh từ những ngày đầu tiên chuyển từ căn hộ này sang căn hộ khác trước khi về Garden Court. Tiến sĩ Gabriel Hitton của Sotheby's cho biết toàn bộ bộ sưu tập có giá trị tương đương lên tới 21 triệu đô la Mỹ. Tôi nghĩ ước tính tích lũy là khoảng 7,5 đến 11 triệu bảng Anh. Nhưng bạn biết đó, chúng tôi không quyết định những thứ này sẽ có giá bao nhiêu, mà là do người mua quyết định. Các món đồ sẽ được chia nhỏ và sẽ được bán đấu giá trong 6 cuộc đấu giá vào tháng 9. Một tác phẩm của Queen's We Will Rock You được 1.000 rockers trình bày tại sân vận động Stade de France ở Paris vào ngày 29 tháng 6, 2019.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.